Tiếp theo sathimnoi.net kính mời quý thính giả theo dõi chương Nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải cuộc cực qua chương 4A với 3 nội dung chính: nuôi dưỡng khả năng đối diện với thử thách cho con, chế độ có làm có hưởng khác với việc dùng tiền để khuyến khích con, hãy coi trẻ là một cá thể riêng biệt. Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Chương 3. Nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải khổ cực. Người Israel có thói quen đem những bộ quần áo cũ không còn dùng nữa, giặt giũ sạch sẽ, gấp gọn gàng rồi đặt ngay ngắn trên nắp những thùng rác để cho những người cần dùng đem về nhà. Cũng có những người đem bánh mì thừa gói cẩn thận vào túi ni lông rồi đặt lên nắp thùng rác cho những người nghèo khó đem về ăn. Khi mới trở về Israel, gia cảnh nhà tôi vẫn còn khá khó khăn, vì thế tôi cũng thường đem những gói bánh mì đó về nhà, chế biến theo cách riêng của mình, có thể là nướng hay rán gì đó để giải quyết bữa sáng cho bọn trẻ. Lẽ nào tôi không có đủ tiền để mua nổi một chiếc bánh mì hay sao? Chỉ 2-3 shekel thôi mà. Chú thích: đơn vị tiền tệ của Israel. Hết chú thích. Không hề, tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi vừa phải thay đổi môi trường sống. Bọn trẻ nên hiểu rằng đây là những thứ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề, cần phải tận dụng một cách triệt để. Những chiếc bánh mì này có thể giúp chúng tôi tiết kiệm 2-3 shekel mỗi lần. Đồng thời, chúng cũng giúp tôi dạy bọn trẻ rằng tất cả thức ăn mà thiên nhiên ban tặng, chúng ta đều phải tôn trọng. Những người đó đem những chiếc bánh thừa gói cẩn thận rồi đặt lên nắp thùng rác cũng là một hành động thể hiện sự tôn trọng với thức ăn. Và những người đang cần thức ăn đem những chiếc bánh mì đó về cũng là một hành động tôn trọng chúng. Vì đã được tôi dạy dỗ và giải thích cặn kẽ, nên khi ăn những đồ ăn thừa được mang về này, bọn trẻ đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dần dần một thói quen tốt đã được hình thành. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, thói quen là hết sức quan trọng. Các con tôi đã rèn luyện được thói quen tiết kiệm, và chẳng có gì đáng xấu hổ ở đây cả. Có người nói rằng, tại sao chúng tôi lại có thể ăn những đồ ăn đã bị người khác vứt đi? Tôi thì nghĩ rằng, chỉ cần những thứ đó chưa mốc, chưa hỏng, thì hoàn toàn vẫn có thể ăn được. Trong khoảng thời gian dài sống cuộc sống di dân ở Israel, tôi đã dạy được cho các con tính chăm chỉ, tiết kiệm và giản dị. Ở thời của tôi, những thứ này được sử dụng thường xuyên, nhưng ở thời đại hiện nay, khi chúng ta nói đến cuộc sống giản dị, tiết kiệm, thì bọn trẻ khó lòng hiểu được, vì cuộc sống vật chất bây giờ đã quá phong phú và thừa thãi. Vậy làm thế nào để dạy trẻ biết lên biết xuống, biết co biết duỗi, để dù chúng đã quen với sự dư dả về vật chất, nhưng những lúc cần thiết, vẫn có thể vui vẻ ăn đồ mà người khác đã vứt đi? Đó là một câu hỏi lớn. Để trả lời được câu hỏi đó thì trước tiên phải đòi hỏi sự cố gắng của những người làm cha làm mẹ như chúng ta. Vì các bậc phụ huynh có dám dạy dỗ con cái mình theo hướng này không là yếu tố rất quan trọng. Để con có thể chấp nhận sử dụng những thứ người khác đã bỏ lại, thì điều đầu tiên các bậc phụ huynh cần làm là phải chiến thắng được chính trở ngại trong tâm lý mình. Hành động của cha mẹ chính là tấm gương tốt nhất để con cái noi theo. Mặc quần áo cũ được quyên tặng, ăn thức ăn được đem về từ nắp thùng rác. Những trải nghiệm đó đã giúp bọn trẻ nhà tôi học được cách quý trọng mọi thứ. Bạn không cần phải nói với các con rằng, nhà mình nghèo lắm, nhà mình không có tiền. Trước tiên, hãy dạy con biết quý trọng vạn vật trong tự nhiên. Đừng nên cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã khi đi nhặt những thứ mà người khác không cần đến nữa. Điều này phụ thuộc phần lớn vào việc các bậc phụ huynh có tính sĩ diện hảo hay không. Một phụ huynh không sĩ diện hảo, dám thừa nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình với con, thừa nhận rằng chúng ta cần dùng những thứ người khác đã vứt đi, thì đó là một hành động dũng cảm. Chỉ cần bước được qua trở ngại này, việc giúp con tôi luyện ý chí, hình thành thói quen tiết kiệm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có nhiều người hỏi rằng, lúc đó điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nên tôi mới phải cho con ăn đồ ăn thừa hay mặc quần áo người ta không dùng nữa. Còn bây giờ điều kiện kinh tế đã khấm khá hơn, liệu có cần thiết phải dạy con biết tiết kiệm nữa hay không? Theo tôi là cần thiết. Ở Israel, dù điều kiện gia đình có thế nào đi chăng nữa, các bậc phụ huynh vẫn luôn kiên trì quy tắc, phải tiết kiệm, dạy con thói quen tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ. Xin kể một ví dụ như sau. Khi chúng tôi vừa dọn đến Tel Aviv, hàng xóm phía đối diện đến nhà tôi chơi. Tôi đã chuẩn bị một chút hoa quả để tiếp đãi họ. Thằng bé con nhà họ cầm miếng dưa hấu lên, cắn được hai miếng thì bỏ xuống bàn, rồi với tay lấy một quả dâu tây. Ăn được một miếng thì cũng bỏ dở. Đang định cầm thêm một miếng dưa nữa lên, thì bị bố nó nhìn thấy và nghiêm giọng nói. Ăn nốt dưa hấu và dâu tây, rồi mới được ăn thứ khác. Thế vậy tôi cười nói. Thằng bé muốn ăn gì thì cứ để nó ăn, ở đây vẫn còn nhiều mà. Bố thằng bé lại nói, không được lãng phí, tiết kiệm không có nghĩa là thiếu thốn, nghèo khổ. Đây là thói quen mà bọn trẻ phải học được từ khi còn nhỏ. Tiếp đó, bố thằng bé kể cho nó nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một người rất giàu có, nhưng lại sống vô cùng tiết kiệm. Nhiều người nói với ông ta rằng, ông giàu như vậy, tiền của ông có tiêu đến mấy đời cũng chẳng hết. Tại sao lại phải sống cuộc sống thanh đạm, giản dị? Làm như thế, người ta lại tưởng ông đang giả nghèo giả khổ. Người đàn ông đó trả lời rằng, đúng là bây giờ thu nhập của tôi rất cao, nhưng tôi không chắc là mình có được như thế này mãi mãi hay không. Nếu để vợ con quen với cuộc sống xa hoa rồi, thì sau này nếu tôi không còn tiền nữa, họ sẽ rất khó thích ứng. Chi bằng để họ học được cách sống giản dị, tiết kiệm. Để sau này dù không còn tiền, họ vẫn có thể sống một cách thoải mái, thanh thản. Con này, nếu sau này nhà mình không có nhiều thứ để con có thể ăn như bây giờ, chẳng phải con sẽ rất khó chịu sao? Ngay từ bây giờ chúng ta cần học cách trân trọng mọi thứ mà mình đang có. Trước khi ăn phải nghĩ kỹ xem mình có thể ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, mà đã lấy rồi thì phải ăn cho hết. Ngày nay, không ít các bậc phụ huynh thường đáp ứng quá mức cho con, dù điều kiện không cho phép, cũng cố để chiều chuộng chúng. Dẫn đến hệ quả là bọn trẻ không biết quý trọng đồ ăn thức uống, chứ đừng nói đến chuyện tiết kiệm tiền bạc. Người Trung Quốc có một câu nói rất hay, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Chú thích, ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng, đơn giản. Nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi, mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Nếu trẻ đã quen với sự xa hoa đủ đầy, quen với việc muốn gì được nấy, thì đến khi gặp phải hoàn cảnh thiếu thốn, chúng sẽ rất khó chấp nhận và thích nghi. Tôi không có ý nói rằng tuyệt đối không được cho con ăn ngon mặc đẹp, chỉ là cho dù điều kiện của chúng ta có khá giả đi chăng nữa, thì vẫn phải có ý thức rèn luyện khả năng chịu đựng cực khổ, dạy con biết thích ứng tùy theo ngoại cảnh, để sau này, dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng có thể đối phó được. Về điểm này tôi thấy các bậc phụ huynh Do Thái làm rất tốt. Ở Israel, dù nhà giàu hay nhà nghèo, dù điều kiện vật chất có thế nào chăng nữa, thì họ vẫn có ý thức tự tạo ra môi trường gian khó cho con, để con biết thế nào là gian khổ. Để tôi luyện ý chí cho chúng, để chúng không còn hay nũng nịu và hạnh huệ nữa. Họ gọi phương pháp giáo dục này là mô phỏng hoàn cảnh. Nếu không có môi trường, hãy tạo ra môi trường để giúp con trải nghiệm sự khổ cực. Trong một viện bảo tàng nổi tiếng ở Kasai, Tunisia, có một bức tranh vẽ một người đang đánh cờ với một con quỷ, và nguy hiểm hơn là con quỷ đang chiếu tướng. Ván cờ này tượng trưng cho vận mệnh của con người. Gian khổ chính là con quỷ đang chiếu tướng kia. Vậy liệu con người có hy vọng lật ngược thế cờ và giành chiến thắng không? Ngay từ nhỏ, người Do Thái đã được tiếp thu sự giáo dục về khó khăn. Đối với họ, gian khó hoàn toàn có khả năng chuyển hóa thành tài sản. Chúng ta sẽ được tôi luyện và trưởng thành sau mỗi cuộc chiến với quỷ dữ, với khó khăn. Người Do Thái đã phải trải qua các cuộc thảm sát tàn khốc, sống một cuộc sống lưu lạc, chui lủi khắp nơi. Thế nhưng, trong đau thương và cô ải, Người Do Thái vẫn không hề tuyệt vọng, họ âm thầm kiếm tìm sự sống trong gian khổ, tiếp tục vươn lên một cách ngoan cường. Hơn nữa, vẫn không từ bỏ mơ ước về một tương lai tốt đẹp, ngay cả trong những thời khắc đêm tối nhất. Họ đã phải nếm trải bao cay đắng, đã nghĩ ra đủ mọi cách để thích nghi với ngoại cảnh. Vì vậy chỉ cần có một chút cơ hội, họ sẽ lập tức nhận ra và nắm bắt lấy nó. Sau đó thì bùng cháy như một ngọn lửa và gây dựng nên những thành tựu khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Khi mới trở về Israel, hoàn cảnh gia đình tôi còn rất khó khăn, nhưng tôi không hề tuyệt vọng hay chán nản, mà đã cùng các con đối mặt với cuộc sống bằng tâm thái lạc quan, tận dụng mọi điều kiện để cải thiện cuộc sống. Điều quan trọng là chính trong cuộc sống đó, tôi đã dạy các con biết thích nghi và chống chọi với áp lực, để từ đó chúng có thể đối diện với mọi thử thách và thậm chí là cả thất bại trong cuộc sống một cách dễ dàng. Bây giờ nghĩ lại, tôi quả thật rất biết ơn quãng thời gian đó. Nếu như không có nó, chắc gì ba đứa con tôi đã có được thành công như ngày hôm nay. Tôi tin rằng, nếu chúng ta mỉm cười với khó khăn, thì đến một ngày nào đó, khó khăn cũng sẽ nở một nụ cười với chúng ta. Nuôi dưỡng khả năng đối diện với thử thách cho con. Khi các con tôi chấp nhận mặc quần áo được quyên tặng, chấp nhận ăn đồ ăn được đem về nắp thùng rác, thì có nghĩa là chúng đã sẵn sàng bước vào xã hội. Năm chúng 14 đến 15 tuổi, tôi đưa cho mỗi đứa một tờ, 100 agorot, và khuyến khích chúng đi đến một thành phố khác, có thể là Tel Aviv hoặc Haifa, bởi vì từ khi chuyển đến đây, chúng mới chỉ quanh quần ở Kiryat Shmona, một thị trấn nhỏ phía bắc nơi chúng tôi sinh sống mà chưa từng đặt chân đến thành phố nào khác của Israel. Chú thích, một shekel bằng 100 agorot, hết chú thích. Khi đưa tờ 100 agorot, tôi khuyên chúng hãy ghi nhớ số seri trên tờ tiền của nhau, sau đó đánh dấu vào tờ tiền của mình, ví dụ như gấp tiền thành hình tam giác rồi lại mở ra, tạo dấu hiệu nho nhỏ để nhận biết. Khi để những đứa con còn thơ dại của mình đi đến một vùng đất mới xa lạ, hơn nữa lại là lần đầu tiên chúng đi một mình, ngôn ngữ cũng không được thông thạo cho lắm, thì bạn cần cho chúng một vài gợi ý ngầm. Lúc đi, Dĩ Hoa và Huy Huy vẫn chưa hiểu cho lắm, mua vé xong ở bến là xuất phát đi luôn. Lúc về chúng biết là nếu mua vé ở quầy sẽ rẻ hơn, nên quyết định đến đó mua vé. Sau khi cầm vé xe và tiền thừa trong tay, chúng đếm lại và thấy hình như mình bị trả thiếu tiền. Lúc đi, chúng dùng tờ 100 agorot của đứa này mua vé, lúc về lại dùng tờ 100 agorot của đứa kia để mua nên ngay lập tức nhận ra là bị trả thiếu tiền. Khi chúng thông báo chuyện này với người bán vé, thì người bán vé đã thu luôn cả vé xe lẫn tiền thừa của bọn trẻ. Bọn trẻ ra sức gõ vào cửa kính, yêu cầu người bán vé trả lại, nhưng chị ta không thèm quan tâm, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì con nhỏ dại và chưa có kinh nghiệm xã hội, thế nên chúng hoàn toàn không biết nên đối phó ra sao với tình huống này. Lúc đó, Dĩ Hoa và Huy Huy cứ đứng bên cạnh chờ. Khi vừa nhìn thấy có cảnh sát đi đến, Huy Huy liền chạy lại và kể toàn bộ sự việc cho cảnh sát nghe. Cảnh sát hỏi, cháu nói người bán vé đã lấy tiền và vé xe của cháu, điều này cần phải có chứng cứ. Huy Huy nói, chúng cháu có chứng cứ. Anh trai cháu vẫn đứng trong tủ đựng tiền nãy giờ, tờ 100 agorot anh ấy trả lúc nãy vẫn còn trong đó, chưa bị lấy ra, chúng cháu cần chú giúp. Viên cảnh sát lại hỏi, trong đó có nhiều tiền như vậy, làm thế nào để chứng minh đâu là tiền của cháu? Chúng cháu nhớ số seri của tờ tiền. Chúng cháu còn đánh cài dấu nhỏ trên đó. Sau đó Huy Huy đọc số seri tờ tiền cho cảnh sát nghe. Viên cảnh sát nghe xong liền đi đến chỗ bán vé. Cô ta chu ngoa nói, Tôi không lấy, sao tôi lại có thể lấy tiền của trẻ con được chứ? Bọn trẻ này nói năng lung tung đấy. Cảnh sát yêu cầu người bán vé mở tủ tiền ra, cô ta vừa mở vừa cầu nhầu. Mở thì mở, làm sao chúng biết được đâu là tiền của mình cơ chứ? Sau khi cảnh sát đồng số series của tờ tiền, cô ta chết lặng và đành phải trả lại tờ tiền. Lấy lại được vé và tiền, bọn trẻ vui vẻ trở về nhà. Đây là thử thách đầu tiên của bọn trẻ khi bước chân vào xã hội. Khi bị kẻ khác bắt nạt, Dĩ Hoa và Huy Huy không hề chán nản rồi buông xuôi, bởi vì chúng đã có sự chuẩn bị trước. Sau lần trải nghiệm đó, chúng đã không còn sợ hãi với xã hội, không còn sợ hãi trước những sự việc xấu xa và những hành vi không đẹp. Đầu tiên, chúng sẽ nghĩ cách đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Đến khi gặp phải tình huống đó trong thực tế, chúng sẽ tiếp tục căn cứ vào tình hình để đưa ra các biện pháp giải quyết. Rất nhiều đứa trẻ khi gặp tình huống tương tự sẽ lúng túng không biết giải quyết ra sao, liền gọi điện về cho mẹ. Mẹ, con bị lừa rồi. Lúc đó cha mẹ thường sẽ sốt sắng vỗ về. Thôi chỉ là 100 agorot thôi mà. Về đi con, về nhà an toàn là tốt rồi. Tôi thì không làm như vậy. Vì làm vậy chỉ có thể biến công mình thành mồi ngon cho đám nhân viên bán hàng đa cấp mà thôi. Đối tượng mà những nhân viên bán hàng đa cấp thường nhắm tới chính là những đứa trẻ ngây thơ như vậy. Hy vọng các vị phụ huynh sẽ hiểu được rằng, trước khi để con bước ra ngoài xã hội, hãy dành cho con những lời khuyên và gợi ý thiết thực. Kinh nghiệm sống của người lớn phong phú hơn trẻ nhỏ rất nhiều, nên trước khi để con bước ra khỏi nhà, hãy truyền thụ lại những kinh nghiệm thiết thực nhất cho chúng. Ngoài ra, nhất định phải chú ý đến phương pháp. Hãy nói sao cho trẻ có thể dễ dàng tiếp thu, chứ đừng nhồi nhét thuyết giáo một cách cứng nhắc. Về điểm này, tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Khi đưa tiền cho Dĩ Hoa và Huy Huy, tôi đã dự liệu trước những tình huống có thể xảy ra, nên đã dặn chúng ghi nhớ số series của nhau. Tôi không nói cho chúng biết nếu bị lừa gạt thì phải ứng phó như thế nào, nhưng chúng đã tự biết dùng số series làm bằng chứng để chứng minh. Chúng đã chiến thắng, và chiến thắng đó giúp chúng cảm thấy tự tin hơn, không còn sợ hãi thế giới, cũng không còn ngần ngại khi giao tiếp với người lạ. Đây chính là mục đích của tôi khi quyết định để chúng ra ngoài. Và đó cũng được coi như một trạm đổ xăng trên con đường đời còn rất dài của chúng. Khi nghe câu chuyện này của tôi, rất nhiều phụ huynh lại nói rằng, chỉ là 100 agorot thôi mà, cần gì phải gọi điện, hay đợi cảnh sát cho phiền phức, đưa thêm cho chúng 100 agorot là xong. Tôi nghĩ vấn đề chính là nằm ở đây, nếu chúng ta không để con có cơ hội tự giải quyết vấn đề của mình, mà sẵn sàng bù đắp bằng tiền bạc vật chất, thì chẳng bao lâu sau, chúng sẽ mất đi chí tiến thủ. Một khi trẻ đã mất đi chí tiến thủ, thì chúng sẽ không thể nào chiến thắng được những điều xấu xa trong xã hội. Mỗi khi thấy con gặp khó khăn vất vả, trong lòng tôi vô cùng đau xót. Nhưng tôi hiểu một điều, xã hội này rất nghiệt ngã. Nếu bây giờ tôi quá bao bọc, che chở, thì chỉ làm cuộc sống sau này của chúng trở nên khó khăn hơn mà thôi. Những người làm cha mẹ như chúng ta cần phải giúp con nuôi dưỡng kỹ năng tự giải quyết vấn đề, khả năng đối mặt với khó khăn ngay từ khi còn nhỏ. Trong cuộc đời mỗi con người, khó khăn thử thách là điều hết sức bình thường. Có những khó khăn hoàn toàn có thể tránh được nhờ vào sự nhắc nhở của phụ huynh. Nhưng cũng có những khó khăn thử thách mà trẻ nhất định phải tự mình trải qua. Nhưng lúc đó, hãy dũng cảm đẩy con ra khỏi vòng tay. Đừng quá sợ hãi hay lo lắng. Cuộc đời của con nhất định phải để con tự đi. Trước sau gì rồi cũng có ngày chúng phải tự đối diện với xã hội. Những điều mà phụ huynh chúng ta có thể làm, ngoài đưa ra những lời khuyến cáo nhắc nhở, còn là sự động viên khi con gặp thất bại và giúp chúng đứng lên khi vấp ngã. Cần phải hiểu rằng, mặc dù khó khăn có thể khiến chúng ta vất vả hơn, nhưng đồng thời nó cũng có thể hun đúc nên những phẩm chất kiên cường và đặt nền móng cho một tương lai sáng lạng. Nhà văn nổi tiếng người Pháp từng nói rằng, khó khăn thử thách giống như một tảng đá. Đối với những kẻ yếu đuối, đó là tảng đá ngáng đường, khiến bạn khó lòng tiến về phía trước. Nhưng đối với những người mạnh mẽ, đó lại là tảng đá lót chân khiến bạn đứng lên cao hơn. Có một câu chuyện như sau, một đứa trẻ nhặt được một cái kén trên đồng cỏ. Vài hôm sau, trên kén xuất hiện vết nứt, bướm non bên trong dãy dụa một thời gian dài, hình như đã bị mắc kẹt trong kén, không thể nào ra được. Đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy con bướm dãy dụa đau đớn trong kén, thì vô cùng xót xa, bèn lấy kéo cắt vào kén để giúp bướm bay ra. Tuy nhiên, vì không tự mình trải qua quá trình phá tổ kén để ra ngoài, nên sau khi được đứa trẻ đưa ra, thân hình bướm trở nên nặng nề, đôi cánh khô héo và không thể nào bay được. Chẳng bao lâu sau thì bướm chết. Và như vậy, những niềm vui đáng lẽ đang chờ đón nó ở phía trước cũng tan biến theo. Sau khi kể xong câu chuyện, thấy bọn trẻ có vẻ buồn bã, tôi bèn giải thích với chúng. Câu chuyện nhỏ này nói với chúng ta một đạo lý trong cuộc đời rằng, muốn có được niềm vui thì nhất định phải chịu đựng được khổ đau và thử thách. Đây chính là để mài dũa một con người, cũng là quá trình mà một người muốn trưởng thành được nhất định phải trải qua. Đại dương nếu không có đá ngầm thì cũng chẳng có hoa sống. Trong cuộc sống nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng thể trở thành người mạnh mẽ. Trên chặng đường đời sau này, các con chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn thử thách và phải tự mình đối diện với nó. Nếu như khi các con gặp khó khăn, mẹ lại giúp các con giống như cậu bé trong câu chuyện trên, thì các con mãi mãi chẳng bao giờ trưởng thành được. Lần sau khi gặp khó khăn, các con vẫn sẽ chẳng biết nên giải quyết ra sao. Nhưng các con phải nhớ rằng, dù gặp bất cứ chuyện gì, mẹ vẫn yêu các con, vẫn là hậu phương vững chắc của các con. Khi gặp khó khăn, các con có thể tìm đến mẹ để bàn bạc, hỏi ý kiến. Khi trẻ gặp khó khăn thử thách, chúng ta không nên thay con giải quyết vấn đề, nhưng cũng không nên tiêu cực đến nỗi bỏ mặc chúng đơn độc một mình. Hãy để con biết rằng, dù thế nào chăng nữa cha mẹ vẫn ở đây. Những lúc con cần cha mẹ vẫn có thể đưa ra lời khuyên hay sự giúp đỡ ở mức thích hợp. Chúng ta phải giúp trẻ trở nên dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn thử thách. Hãy nhớ rằng khó khăn thử thách không đáng sợ. Điều đáng sợ là chúng ta mất đi sự can đảm để đối diện với nó. Trên thực tế, nhiều khi sự nuông chiều và che chở quá mức của cha mẹ đã vô tình làm thui chột lòng dũng cảm của trẻ. Nếu bạn muốn con mình trở thành một người mạnh mẽ, biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì trước tiên hãy để con đối diện với thử thách, để con lớn khôn trong chính khó khăn. Và điều mà những người làm cha mẹ như chúng ta nên làm là trở thành quân sư và chỗ dựa tinh thần cho con mà thôi. Tiếp đến sách himnoi.net, kính mời quý thính giả đến với nội dung chế độ có làm có hưởng khác với việc dùng tiền để khuyến khích con. Những lúc đi diễn thuyết, nhiều phụ huynh có nói với tôi rằng, cô Sarah này, tôi đã đọc cuốn vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương một của cô và thấy rất hữu ích. Hiện nay, tôi cũng đang thực hiện chế độ có làm có hưởng. Mọi công việc trong nhà đều đã được các con tôi dành làm hết. Chỉ có điều thằng bé liên tục đòi tăng giá, tôi phải làm thế nào đây? Ý nghĩa của chế độ có làm có hưởng thật ra không hoàn toàn là như vậy. Tôi xin nhấn mạnh rằng, phần thưởng không nên là động cơ chính cho một hành động nào đó. Chính vì thế, tôi thường hạn chế tối đa việc dùng phần thưởng để trao đổi khi yêu cầu con làm một việc gì đó. Mọi người rất hay nhầm lẫn các khái niệm này. Chế độ có làm có hưởng không có nghĩa là nếu con rửa một cái bát, cha mẹ sẽ trả cho con một đồng. Không phải vì con đã giúp làm một việc vặt nào đó mà cha mẹ phải có nghĩa vụ trả công cho con. Mà trước tiên, chúng ta cần phải để trẻ hiểu rằng chúng cũng là một thành viên trong gia đình này và chúng phải có trách nhiệm với gia đình. Ý thức đó phải được xuất phát từ sự tôn trọng con cái của cha mẹ và sự công khai tài chính trong gia đình. Có những gia đình kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại sợ con biết. Thậm chí ngay cả những gia đình kiếm được ít tiền cũng ngại kể cho con. Gọi là công khai tài chính gia đình nhưng không có nghĩa là phải nói con số thật cho con. Vì trẻ vẫn đang trong giai đoạn mà thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh. Nên lúc này, chúng ta nên dùng những lời nói dối thiện chí, để trẻ biết rằng số tiền chúng ta kiếm được chỉ vừa đủ để chi tiêu. Đây là một kỹ năng và cũng là một nghệ thuật. Khi trò chuyện với con, nếu chỉ đơn thuần giao tiếp với tư cách là cha mẹ, thì bạn đã thiếu đi vai trò của một người thầy. Chỉ dùng tư cách của cha mẹ thôi là chưa đủ, vì trên đời này, tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái là tình yêu thương vô từ nhất. Nếu bạn đem tất cả những gì vô từ nhất cho một đứa trẻ, vốn có bản tính ích kỷ, thì sẽ chỉ khiến chúng trở nên ích kỷ hơn mà thôi. Bởi vì con cái chúng ta không chỉ sống và trưởng thành trong gia đình, chúng còn phải tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Sự vô tư một cách tuyệt đối của bạn, vô hình trung sẽ tạo ra lòng tham cho chúng, và như vậy, sự dạy dỗ đã mang đến tác dụng ngược hết sức nguy hiểm. Trong cuốn Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương một, tôi đã nhắc đến chế độ có làm có hưởng, đó là thời kỳ mà điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn. Tôi muốn các con sát cánh cùng tôi, đối diện với khó khăn và xây dựng tương lai. Chỉ khi nào khắc phục được khó khăn ở hiện tại, chúng ta mới có thể tạo dựng được tương lai. Nhưng nếu chỉ có những người làm cha mẹ cố gắng, thì sức mạnh vẫn là rất nhỏ. Vậy nên chúng ta phải huy động cả sự cố gắng của các con. Và khi đó, chế độ có làm có hưởng là vô cùng hợp lý. Nhưng đối với chế độ có làm có hưởng này, chúng ta sẽ áp dụng những cách thức khác nhau tùy theo từng thời điểm khác nhau. Trẻ rửa một cái bát thì đòi một đồng, vậy chúng ta có thể hỏi chúng ăn cơm của cha mẹ, liệu có phải cũng nên trả tiền không? Xin nhấn mạnh rằng, với những thời kỳ khác nhau, chúng ta cần có những đòi hỏi khác nhau. Xã hội không ngừng tiến bộ, loài người cũng không ngừng phát triển. Phương pháp cụ thể để giáo dục con cái cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với thời đại. Chứ không phải trước đây chúng ta nói cần phải thực hiện chế độ có làm có hưởng. Mà bây giờ lại nói đừng lấy phần thưởng ra làm động lực cho con là mâu thuẫn với nhau. Các vị phụ huynh không nên vì muốn giảm bớt gánh nặng việc nhà mà yêu cầu con làm quá nhiều việc. Cũng không nên dùng tiền bạc làm mồi nhử cho con. Mục đích quan trọng nhất khi để con làm việc nhà là rèn luyện tinh thần lao động, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với gia đình. Để chúng cảm nhận được niềm vui khi giúp đỡ cho mẹ, giúp đỡ người khác. Nếu trẻ chỉ làm việc nhà khi được trả công, thì còn gì gọi là tinh thần trách nhiệm nữa. Có một bà mẹ lúc nào cũng làm tất cả mọi việc cho con, hậu quả là thằng bé không biết và cũng không muốn làm bất cứ việc gì. Khi nhận thức được điều này thì cũng là lúc bà ấy tiếp cận với cơ chế giáo dục có làm có hưởng, bèn lấy tiền tiêu vặt ra để kích thích sự tích cực của con. Bà ấy ra giá cho tất cả việc vặt trong nhà. Từ dọn dẹp bàn, rửa bát đĩa, cho đến quét nhà, giặt quần áo, con làm việc nào sẽ được nhận số tiền thù lao tương ứng. Cứ như thế, mặc dù thằng bé đã tích cực làm việc nhà hơn, nhưng vấn đề là nó chỉ chọn những công việc mà nó cho là tương xứng với số tiền nhận được, đồng thời còn đòi tăng giá với những công việc mà nó cho là giá cả chưa hợp lý. Và một điều khiến bà ấy không thể ngờ tới, là từ đó trở đi, khi bảo thằng bé làm bất cứ việc gì, nó đều hỏi giá tiền trước. Nhờ lấy hộ bưu kiện, nó cũng đòi tiền. Đến nhà ông bà nhờ lấy hộ kính lão, nó cũng đòi tiền. Tôi có thể khẳng định rằng, ba mẹ trên đã phạm phải một sai lầm lớn, khi vận dụng phương pháp có làm có hưởng. Có làm có hưởng không có nghĩa là định giá cho tất cả mọi việc trong nhà. Bạn phải khiến con hiểu rằng, chúng cũng là một thành viên trong gia đình này, và chúng có trách nhiệm gánh vác một vài công việc trong nhà. Giả dụ, nếu trẻ làm công việc mà bạn định thuê người khác đến làm, thì số tiền đó đương nhiên bạn có thể đưa cho trẻ. Ở đây, chế độ có làm có hưởng là để chỉ việc nếu thuê người khác làm thì bạn phải trả tiền công cho họ. Vậy khi con nhận làm những việc đó, bạn cũng phải trả tiền công cho con. Ngoài ra, khi con được 5 đến 6 tuổi hay lớn hơn một chút, phụ huynh không nên làm tất cả mọi việc nhà nữa, mà dần dần hãy để trẻ cùng làm với mình những công việc phù hợp với lứa tuổi như dọn dẹp phòng, tưới hoa, đổ rác, nhặt rau, rửa bát. Hãy tích cực động viên trẻ làm những công việc trong khả năng của chúng, để chúng hiểu rằng làm việc nhà là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, khi trẻ đảm nhận những công việc ngoài yêu cầu bình thường, thì bạn cũng có thể khích lệ chúng bằng cách trả tiền công hay những phần thưởng phù hợp. Số tiền không nhất thiết phải quá lớn, chỉ cần số tiền đó được kiếm nhờ vào sức lao động của chính bản thân trẻ, thì chúng đã cảm thấy trân trọng và sung sướng lắm rồi, và từ đó trẻ sẽ trở nên tích cực và chủ động hơn khi làm việc. Rất nhiều gia đình Do Thái thường sớm để con em mình thử trải nghiệm chế độ có làm có hưởng này. Tuy nhiên, những việc mà bọn trẻ Do Thái làm chỉ là những việc hết sức tầm thường trong mắt đa số các ông bố bà mẹ hiện nay, như chạy bàn trong nhà hàng, bán đồ chơi cũ trước nhà, làm nhân viên quét dọn hay bán những thứ lặt vặt ngoài chợ. Tôi nhớ tạp chí Giáo dục Gia đình từng thực hiện một cuộc điều tra và kết quả cho thấy những người đi làm thêm càng sớm thì thu nhập sau này càng cao, bởi vì đi làm thêm sớm thì sự nghiệp cũng bắt đầu sớm, khái niệm về đầu tư cũng được lĩnh hội sớm hơn, do đó họ sẽ xuất sắc hơn trong sự nghiệp chính thức sau này. Cùng lớp dì Hoa có con trai của một đại gia giàu có. Thằng bé và con trai tôi cùng làm thêm tại một xưởng bánh mì. Cha thằng bé dùng số tiền thằng bé kiếm được để mở cho nó một tài khoản. Lẽ nào cha thằng bé định dùng số tiền đó để nuôi sống cả nhà hay sao? Trong một buổi họp phụ huynh ở trường, tôi đã gặp và hỏi ông ấy câu này. Ông ấy trả lời rằng, đối với tôi, tài khoản này là minh chứng rõ ràng nhất. Nó giúp cho con trai tôi hiểu một điều rằng, không thể ngồi mát mà đòi ăn bát vàng được. Trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí, bạn nhất định phải cống hiến gì đó cho xã hội thì mới nhận được sự báo đáp. Nhất định phải cố gắng thì mới thành công. Ngoài ra, tài khoản đó còn giúp thằng bé nhìn thấy số tiền nó kiếm được nhờ công sức lao động của mình đang ngày một tăng lên. Nếu nó định dùng số tiền đó để đầu tư buôn bán nhỏ, thì tôi cũng rất sẵn lòng chỉ bảo. Thành công chỉ giành được nhờ vào sự lao động, đó chính là quan điểm về lao động mà các vị phụ huynh Do Thái muốn truyền lại cho con cái mình. Họ đã tưới quan niệm này vào tư tưởng của trẻ ngay từ nhỏ, để ngoài việc khiến con yêu lao động hơn, thì còn giúp nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng của bản thân con. Một con người có trách nhiệm và lòng tự trọng sẽ có một sự nghiệp thành công trong tương lai. Đây là điều không cần phải bàn cãi. Khi còn ở Israel, tôi thực hiện chế độ có làm có hưởng bằng cách yêu cầu các con giúp mình bán nem. Số tiền bán nem sẽ không hoàn toàn thuộc về chúng. Chúng vẫn phải trả lại tiền vốn cho tôi. Điều này cũng tương tự như đi làm kinh doanh vậy. Bạn nhập hàng từ nơi khác thì đương nhiên phải trả tiền. Không phải chỉ là vì chúng là con tôi mà tôi cho không nem để chúng đi bán. Ngoài ra, nếu làm việc nhà thì chúng không được trả bất kỳ khoản thù lao nào, bởi vì đó là trách nhiệm chúng phải làm khi là một thành viên trong gia đình. Những người thành công thường không kiếm tiền từ gia đình mình. Hãy khích lệ trẻ ra ngoài làm thêm, hoặc có thể tự đem bán đồ chơi, quần áo hay sách báo cũ của mình để kiếm tiền, chứ không đơn thuần là ở nhà làm việc nhà rồi kiếm tiền của cha mẹ. Trước sau gì thì trẻ cũng phải bước ra ngoài xã hội, và đến khi đi làm, người trả tiền công cho chúng chắc chắn không phải là những người làm cha mẹ như chúng ta. này coi trẻ là một cá thể riêng biệt. Chúng ta vẫn luôn nói rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục gia đình là nuôi dưỡng con thành người. Mà để thành người, thì trước tiên cần phải để chúng trở thành một cá thể độc lập. Cha mẹ cần phải coi trẻ là một cá thể độc lập có quyền lợi riêng của mình, chứ không phải là vật phụ thuộc của cha mẹ. Ví dụ như, hãy trao cho trẻ quyền được lựa chọn, đồng thời để trẻ hiểu rằng bất kỳ sự lựa chọn nào cũng cần phải đánh đổi. Bản thân phải tự cân nhắc, và sau khi đã lựa chọn thì không được hối hận. Hiện nay, đa số các bậc phụ huynh thường không cho phép trẻ có quyền lựa chọn và tự mình quyết định mọi việc thay con. Làm như vậy, phụ huynh sẽ thấy mình thật vất vả, còn bản thân trẻ cũng chẳng thấy hạnh phúc gì, bởi vì chúng không được lựa chọn, lại càng không tồn tại thứ gọi là cá nhân. Và rồi việc không có thói quen độc lập và làm chủ hành động của mình, ngay từ nhỏ, nên đến mười mấy tuổi gặp bất cứ chuyện gì, chúng cũng phải hỏi mẹ. Quá trình trưởng thành của trẻ chính là quá trình mà ý thức bản thân chúng manh nha phát triển, và cũng là quá trình mà các bậc làm cha làm mẹ phải dừng buông tay con. Ngày đầu tiên đứa trẻ đi mẫu giáo, chúng cứ dặn đi dặn lại, mẹ phải là người đầu tiên đến đón con đấy nhé. Rồi đến khi học tiểu học, thái độ của chúng chuyển thành, mẹ đừng đến đón con nữa, con không thích. Về nhà, thì câu cửa miệng của chúng là, không phải, cô giáo còn nói là. Chúng cho rằng, thầy cô giáo đã vẽ một bức tranh rất đẹp, lên một trang giấy trắng như chúng, nên cái gì cũng thầy thầy cô. Dần dần sau khi tốt nghiệp tiểu học, và bước vào tuổi mới lớn, nhân sinh quan, giá trị quan, và thẩm mỹ quan của chúng đều có những thay đổi lớn. Chúng không còn suốt ngày thầy nói thế này, cô nói thế kia nữa, mà thay vào đó là các bạn nói thế này, các bạn nói thế kia. Chúng bắt đầu so sánh cha mẹ với nhau, nói rằng cha mẹ bạn này thế này, cha mẹ bạn kia thế kia. Từ đó, bạn có thể nhận ra sự biến đổi trong giá trị quan của con. Lên đến cấp 3, chúng hầu như không còn trao đổi, trò chuyện với cha mẹ nữa. Một phần là bởi áp lực học tập. Một phần khác cũng vì thế giới của chúng đã được mở rộng hơn rất nhiều, cộng thêm cả thế giới ảo trên mạng nữa, nên hầu như chẳng còn thời gian đâu mà nói chuyện với cha mẹ. Con cái tách khỏi cha mẹ là một quá trình tất yếu. Điều mà những người làm cha mẹ như chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho con đầy đủ kiến thức và kỹ năng để chúng có thể tự lo liệu được cuộc sống khi bước ra ngoài xã hội, để chúng vẫn giữ vững được lập trường trước những cám dỗ và thử thách. Có những đứa trẻ khi bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ, thì lúng túng không biết xoay sở thế nào. Cũng có những đứa lập tức sa đọa, chỉ biết làm những gì mình muốn. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc cha mẹ đã không làm tốt công tác chuẩn bị. Phụ huynh Do Thái rất chú trọng việc rèn luyện cho con, trước khi để chúng rời khỏi vòng tay của mình. Chính vì thế, đến năm 18 tuổi, trẻ con Do Thái đã hoàn toàn có đủ khả năng sống một cuộc sống độc lập. Sau khi đến Israel và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Do Thái, tôi cũng bắt đầu chú trọng việc bồi dưỡng ý thức độc lập cho con ngay từ nhỏ. Có một dạo tôi và Dĩ Hoa chuyển đến Tel Aviv. Ở nhà chỉ còn lại một mình Huy Huy, khi đó nó chỉ mới 15 tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên Huy Huy phải ở nhà một mình. Để đứa con trai nhỏ ở nhà một mình, tôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an. Nhưng so với hồi ở Thượng Hải, thì Huy Huy khi đó đã có sự thay đổi rất lớn. Không chỉ vẻ bề ngoài trông cao to hơn, mà quan trọng hơn cả là ý thức tự lập của thằng bé đã bắt đầu phát triển và chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Sau khi tiễn tôi và Dĩ Hoa ra bến xe, Huy Huy bắt đầu quá trình tự làm chủ cuộc sống của mình. Suốt khoảng thời gian mẹ và anh trai không có ở nhà, Huy Huy sẽ sống như thế nào đây? Thằng bé nhớ lời tôi dặn, đó là đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Vậy là nó viết những từ vựng Hebrew lên những tờ giấy nhỏ, rồi dán khắp tường, vừa làm việc nhà vừa học thuộc. Trong khoảng thời gian ở nhà một mình, thằng bé và chú chó Phi Phi dính lấy nhau như hình với bóng. Huy Huy cũng chăm sóc nó vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Một tháng sau, học kỳ kết thúc, Huy Huy đến Chihuahua đoàn tụ cùng tôi và dì Hoa, nhưng thằng bé không thể đem Phi Phi theo vì chưa làm thẻ cho nó, vì vậy đành gửi nhờ Phi Phi sang nhà hàng xóm. Tình cờ một hôm, tôi về nhà cụ có chút việc thì bất ngờ nghe thấy cạnh bãi rác có tiếng chó kêu rất giống tiếng của Phi Phi, nhưng hình như nó bị gãy một chân. Tôi tiến đến gần thì phát hiện ra đó đúng là Phi Phi nhà tôi. Huy Huy vừa nghe tôi nói vậy, bèn lập tức ngồi 3 tiếng rưỡi tàu từ Tel Aviv về, đưa Phi Phi đi tiêm rồi lại ôm nó trở lại Tel Aviv. Thằng bé nấu cháo cho Phi Phi ăn, rồi lại cho nó uống thuốc, cứ như thế hơn 1 tháng trời. Cuối cùng thì Phi Phi cũng bình phục hẳn. Chính khoảng thời gian từ lập đó đã cho Huy Huy cơ hội để khôn lớn. Tôi biết với nhiều ông bố bà mẹ, chuyện này thật khó tưởng tượng, nhưng đối với những bà mẹ Do Thái thì nó lại hết sức bình thường. Ở Israel, những đứa trẻ hàng xóm trạc tuổi Huy Huy đều đã từng trải nghiệm cuộc sống độc lập một mình. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng, nhưng Huy Huy đã dùng những hành động thực tế của bản thân để chứng minh với tôi rằng nó hoàn toàn có khả năng sống độc lập. Mỗi ngày, thằng bé đều gọi điện báo cáo tình hình cho tôi. Lần nào hai mẹ con cũng trò chuyện rất lâu. Nào là, mẹ, bài kiểm tra toán hôm nay của con được điểm cao nhất lớp. Hôm nay con làm món nấm xào rau cải thơm ơi là thơm, con còn mời cả bạn hàng xóm sang ăn cùng nữa. Con vừa bán hàng ngoài chợ cùng các bạn, mẹ biết không, dầu gió đang bán rất chạy. Con đã nhờ vài người bạn ở Thượng Hải gửi thêm sang cho con 1 thùng. Hay, hôm nay con và Phi Phi đã cải thiện đời sống bằng món cơm rang. Còn cho rất nhiều lạp xưởng nữa, Phi Phi ăn no đến nỗi đứng lên không nổi. Huy Huy đã hoàn toàn có thể gánh vác được trách nhiệm của một người chủ trong nhà. Trong lúc tôi và Dĩ Hoa không có nhà, nó đã tự chăm lo cuộc sống của mình đâu vào đấy. 1 tháng sau, khi thằng bé đến đoàn tụ với tôi và Dĩ Hoa ở Tel Aviv, Dĩ Hoa nhận thấy nó đã cao và béo hơn một chút, còn tôi thì không thể không hài lòng trước sự trưởng thành của con trai mình. Đương nhiên, không phải chúng ta chỉ cần để con ở nhà một mình là có thể khiến nó hình thành nên khả năng sống độc lập như vậy, mà điều đó phải được tích lũy từ những điều nhỏ nhặt trong một thời gian dài. Trước tiên, cần phải nuôi dưỡng khả năng phán đoán cho trẻ. Hãy để trẻ tự quyết định khi gặp phải vấn đề gì đó. Và phụ huynh nên hạn chế can thiệp. Một người nếu không bao giờ dám tự quyết định, chỉ chờ sự chỉ đạo của người khác, thì thường là những người hay do dự, thiếu quyết đoán. Các vị phụ huynh cần phải tạo điều kiện để trẻ có thể tự quyết định, qua đó nuôi dưỡng khả năng tư duy logic và khả năng phán đoán, từ đó dần hình thành khả năng sống độc lập cho trẻ. Thứ hai, khi trẻ thấy bối rối, hãy đưa ra những chỉ dẫn. Kiến thức và kinh nghiệm sống của trẻ dù sao vẫn là có hạn. Khả năng lý giải và phán đoán sự việc đương nhiên không thể bằng người lớn. Những lúc gặp phải khúc mắc vượt quá phạm vi hiểu biết của mình, trẻ sẽ cảm thấy mông lung và bất lực. Vì thế, khi trẻ nhờ đến sự giúp đỡ của bạn, hãy cung cấp cho trẻ những phân tích mang tính định hướng và phương pháp tư duy để giải quyết vấn đề. Nhưng tuyệt đối, đừng quyết định thay trẻ hay thầy trẻ giải quyết vấn đề đó. Hãy tin vào con cái mình. Khi tư duy của chúng đã được mở rộng nhờ sự hướng dẫn và phân tích của bạn, chúng tự khắc sẽ hiểu ra vấn đề và tự mình đi giải quyết. Thứ ba, khuyến khích trẻ không ngừng thử nghiệm, không ngừng lớn khôn. Nếu muốn nuôi dưỡng khả năng độc lập cho con, các vị phụ huynh hãy để trẻ tự thử nghiệm và trải nghiệm. Đừng vì một vài biểu hiện lúng túng hay ngốc nghếch ban đầu mà ngăn cản chúng trải nghiệm cả quá trình. Đương nhiên, điều này phải được tiến hành trong điều kiện cho phép, phải an toàn và không vi phạm nguyên tắc. Để con tiến bộ dần sau mỗi lần trải nghiệm, đó mới là phương pháp rèn luyện khả năng độc lập đúng đắn cho trẻ. Đối với những việc mà trẻ hoàn toàn có khả năng tự hoàn thành một mình, thì hãy để trẻ tự hoàn thành chúng. Đừng để trẻ bỏ dở giữa chừng chỉ vì lười biếng hoặc ham chơi. Có kiên trì được như vậy thì mới rèn luyện được thói quen làm việc đâu vào đó cho trẻ. Đối với những việc trẻ chưa biết làm, hãy cố gắng dạy trẻ phương pháp và kỹ năng, chứ đừng làm thay trẻ. Mặc dù làm như vậy sẽ phiền phức và khó khăn hơn nhiều so với việc làm thay chúng. Hơn nữa, không phải chỉ dạy một hai lần là trẻ đã biết làm ngay. Nhưng một khi trẻ đã hiểu được kỹ năng và phương pháp, thì sẽ giúp ích cho chúng cả đời. Đây cũng chính là đạo lý. Đừng cho cá, mà hãy dạy cách câu cá. Thứ tư, hãy dạy trẻ dũng cảm chịu trách nhiệm khi làm sai chuyện gì đó. Bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, đều có lúc phạm sai lầm. Đây là một điều dễ hiểu. Quan trọng là khi trẻ làm sai, phụ huynh không nên cư xử một cách thô lỗ, nội cấu hay trách mắng, mà cần hướng dẫn trẻ làm thế nào để bù đắp lại sai lầm đó. Đồng thời, chủ động chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chỉ khi rèn luyện được tinh thần dám chịu trách nhiệm cho trẻ ngay từ nhỏ, thì sau này lớn lên, chúng mới có thể gánh vác được những trọng trách nặng nề hơn. Với những tích lũy lâu dài từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, sau một ngày bạn sẽ nhận ra con mình đã hoàn toàn lột xác, trở thành một con người độc lập, tự chủ và có tinh thần trách nhiệm cao. Đến đây chương 4A, nghịch cảnh tạo ra nền nếp để con nếm trải khổ cực, xin được kết thúc. Radio.net cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Thanh Xuân.